là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc một nửa thế giới luôn xinh tươi, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui trong cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Trung tâm Khuyến nông Yên Bái 30 năm đồng hành cùng Tam Nông. Tiếp đó là tấm gương nữ giám đốc mang nhiều hy vọng cho trẻ khuyết tật. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sáng ngày 7 tháng 3, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với chính quyền quận Seocheon, tỉnh Cheongcheon Nam. Quận Seocheon nằm ở trung tâm vùng biển Hoàng Hải của Hàn Quốc với 13 đơn vị hành chính trực thuộc, dân số khoảng 60.000 người. Có sông Gye-eum là một trong bốn dòng sông lớn của Hàn Quốc và đường bờ biển dài có điều kiện thuận lợi để nuôi trồng, chế biến thủy hải sản. Khu vực phía tây quận Seocheon là vùng nuôi trồng lên đến 5.000 ha, trải dài 72,5 km dọc theo đường bờ biển Hoàng Hải. Quận Seocheon có các sản phẩm nông lâm sản nổi tiếng như hạt dẻ, nấm, quả óc chó, xôi, ngân hạnh. Bên cạnh đó, quận còn định hướng và phát triển được nhiều vùng sản xuất tập trung như gừng ở phường Munsan, phường Siko, kén tằm ở phường Munsan. Đặc biệt, vùng này đặc biệt nổi tiếng với vải dệt Hansan Moshi với giá trị kinh tế rất cao. Tiếp làm việc với đoàn công tác, ông Kim Ki-ung, Chủ tịch quận Seocheon đã bày tỏ niềm vui mừng được đón đoàn công tác của tỉnh Yên Bái, đồng thời chúc cho mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh về những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đặc biệt là thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh. Trong đó, huyện Yên Bình có điều kiện rất thuận lợi để phát triển thủy sản. Tỉnh Yên Bái mong muốn quận Seocheon và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có thể tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa quận Seocheon, tỉnh Cheongcheon Nam, Hàn Quốc và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, đồng thời hỗ trợ quận Seocheon, tỉnh Cheongcheon Nam, Hàn Quốc trong việc tuyển dụng lao động thời vụ trên địa bàn huyện Yên Bình, bảo đảm theo đúng các quy định pháp luật của Việt Nam. Chủ tịch quận Seocheon cho biết các địa phương của Hàn Quốc nói chung và quận Seocheon đều có nhu cầu rất lớn trong việc tuyển dụng lao động nước ngoài đến làm việc. Đồng thời khẳng định quận Seocheon và cá nhân sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động khi đến làm việc tại đây. Bày tỏ ấn tượng với sự nỗ lực trong việc kêu gọi đầu tư của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, Chủ tịch quận Seocheon khẳng định Yên Bái là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp của quận nói riêng và Hàn Quốc nói chung có nhiều cơ hội lựa chọn. Kết thúc làm việc, hai bên thống nhất cao về việc sớm triển khai ký kết thỏa thuận hợp tác giữa huyện Yên Bình và quận Seocheon tạo điều kiện cho việc thúc đẩy các hoạt động trao đổi lao động giữa các bên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn Chủ tịch quận Seocheon đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, đồng thời trân trọng mời lãnh đạo chính quyền quận Seocheon sớm đến thăm làm việc với tỉnh Yên Bái để đẩy nhanh quá trình hợp tác.
Năm 2024, huyện Yên Bình được tỉnh giao thu ngân sách nhà nước là 410 tỷ đồng, trong đó thu từ tiền giao đất là 140 tỷ đồng. Hai tháng đầu năm, huyện đã thu được gần 47 tỷ đồng. Năm 2024, dự báo công tác thu ngân sách tiếp tục gặp nhiều khó khăn, do đó Chi cục Thuế huyện Yên Bình đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kịch bản thu ngân sách nhà nước chi tiết theo tháng, quý và năm, đánh giá phân tích cụ thể từng nguồn thu sắc thuế, tăng cường hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn, đồng thời phối hợp quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, đặc biệt là các nguồn thu về đất, tập trung rà soát toàn bộ nguồn thu trên địa bàn, kiểm tra và khai thác nguồn thu từ các loại thuế, phí và lệ phí, thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, từ đó tăng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Năm 2024, huyện Trấn Yên đặt mục tiêu đón khoảng 52.000 lượt du khách, trong đó khoảng 12.000 khách quốc tế, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 40,6 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã chỉ đạo các địa phương chú trọng quảng bá phát triển du lịch, trong đó khuyến khích nhân dân phát triển mô hình du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, hình thành điểm du lịch cộng đồng tại thôn Bản Vân, xã Việt Hồng, tham quan trải nghiệm du lịch đầm sen Vân Hội, chú trọng phát triển sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp gắn với du lịch. Đồng thời, huyện tiếp tục liên kết hình thành các tour tuyến du lịch gắn với các địa phương trong ngoài tỉnh, tạo trải nghiệm ấn tượng cho du khách.
Năm 2024, toàn tỉnh sẽ đào tạo nghề nông nghiệp cho 3.900 lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Số lao động này thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp, nhằm giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người dân, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trên địa bàn, qua đó nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ. Bên cạnh đó cũng tiến hành đào tạo sơ cấp nghề giám đốc hợp tác xã nông nghiệp cho 34 cán bộ quản lý các hợp tác xã nông nghiệp tại vùng nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số. Các nghề tập trung đào tạo gồm bảo tồn và phát triển làng nghề, chương trình mỗi xã một sản phẩm, phát triển du lịch nông thôn, các chương trình đề án trọng tâm khác của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh. Người lao động tham gia học nghề sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng và hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ra đời gắn bó cùng Tam Nông, trải qua mỗi thời kỳ phát triển với những tên gọi khác nhau, nhưng sứ mệnh vì nền nông nghiệp, vì nông dân, nông thôn vẫn luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình 30 năm qua của khuyến nông Yên Bái. Con đường phát triển của công tác khuyến nông gắn liền với sự không ngừng đi lên của nền nông nghiệp tỉnh nhà, từ đảm bảo an ninh lương thực đến khẳng định vị thế vai trò của ngành nông nghiệp trên mặt trận kinh tế của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chặng đường 30 năm đồng hành cùng Tam Nông của khuyến nông Yên Bái qua ghi nhận sau.
Ngày 8 tháng 3 năm 1994 là mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Yên Bái. Trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống khuyến nông đã không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có chưa đầy 50 cán bộ, đến nay đã phát triển lên gần 160 cán bộ khuyến nông chuyên trách. Cùng đồng hành với bà con nông dân trên mặt trận nông nghiệp, bám sát vào mục tiêu và những nhiệm vụ được giao, khuyến nông Yên Bái khắc ghi vào tâm thức phương châm, ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông. Những cán bộ gắn bó với người dân bằng cả trái tim đến với nông nghiệp, nông dân, nông thôn chỉ vì nhiệm vụ mà thấy trách nhiệm mình nên đến, cần đến và phải đến. Ông Cầm Ai Cập, chuyên giám đốc Trung tâm Khuyến Nông tỉnh Yên Bái giai đoạn 1997-2007 nhớ lại.
Chúng tôi thấy rằng là anh em cán bộ khuyến nông đã tích cực với công việc, thậm chí còn lăn xả nằm cùng với nông dân để mà theo dõi những cái chương trình mô hình nó biến chuyển và gặp thuận lợi khó khăn gì để thực tế tiếp tục giải quyết, đưa cái kết quả hoạt động của cái mô hình trình diễn này được một cách tốt đẹp. Ngoài ra chúng tôi còn mở rộng những cái chương trình là tập huấn kỹ thuật cho nông dân ở khắp các vùng miền, ở vùng cao, vùng thấp và vùng xa xôi.
Đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác khuyến nông có vai trò quan trọng với nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh. Do vậy, hệ thống khuyến nông đã tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hình thức hoạt động, xác định nông dân là đối tượng trọng tâm để xây dựng các chương trình, dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại nhằm tri thức hóa, hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp thông qua công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn kỹ thuật và xây dựng, nhân rộng các mô hình trình diễn. Trong 10 năm qua, hệ thống khuyến nông từ tỉnh tới cơ sở đã trực tiếp triển khai và phối hợp với các đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên 40.000 lớp cho gần 1,4 triệu lượt nông dân được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thường xuyên liên tục theo từng mùa vụ với những nội dung thiết thực, bám sát vào thực tiễn sản xuất của người dân, biến nhiều nông dân trở thành những chuyên gia giỏi trên chính đồng ruộng của mình. Với phương châm cầm tay chỉ việc, những cán bộ khuyến nông đã trực tiếp hướng dẫn người dân những kiến thức mới như nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Từ hình thức tập huấn này mà người dân đã tháo gỡ được thắc mắc, tiếp cận những kiến thức mới về ứng dụng tại gia đình. Bà Dương Thị Trung, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Tôi được đi tập huấn các lớp rồi đấy, thì tôi hiểu rằng là nếu mà mình sản xuất kinh doanh theo hữu cơ ấy, thì là trước tiên là nó đảm bảo được sức khỏe. Đảm bảo sức khỏe con người này, đảm bảo được môi trường, mà nó lại giữ được cái chất dinh dưỡng cho đất, tuyệt đối không được dùng về hóa học, phân bón hoặc thuốc trừ sâu.
Thấm nhuần tư tưởng muốn thay đổi nền nông nghiệp trước hết và trên hết là cần hỗ trợ để chính những người nông dân thích ứng với sự thay đổi, sẵn lòng và chủ động thay đổi. Trong quá trình xây dựng và phát triển, các thế hệ đội ngũ cán bộ khuyến nông các cấp tỉnh Yên Bái đã bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết, chia sẻ với những khó khăn mà không quản ngại vất vả, hướng dẫn nông dân thực hành sản xuất, các mô hình trình diễn hiệu quả, từ đó triển khai nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật về cây trồng, vật nuôi, các phương pháp canh tác tiên tiến để người dân phát triển sản xuất và từng bước làm giàu. Chỉ tính riêng giai đoạn 1994-2017, hệ thống khuyến nông tỉnh đã xây dựng 750 mô hình trình diễn với gần 2.000 điểm trình diễn về nông lâm thủy sản, trên 40.000 hộ nông dân được trực tiếp tham gia và gần 110.000 lượt hộ dân được tham gia mô hình. Trong những năm gần đây, các mô hình khuyến nông đơn giản tập trung các lĩnh vực như thâm canh lúa lai, ngô lai, lúa chất lượng cao, đậu tương, thâm canh chè giống mới, canh tác bền vững trên đất dốc, nuôi bò lai xin, nuôi gà thả vườn, nuôi cá lồng, để từ đó xây dựng những mô hình ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, liên kết sản xuất theo nhu cầu thị trường. Từ những mô hình này đã góp phần làm thay đổi tư duy làm nông nghiệp, bước đầu hình thành những mô hình có quy mô, có sự đầu tư và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo nền tảng để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa làm căn cứ để các địa phương xây dựng các kế hoạch về phát triển nông nghiệp theo từng giai đoạn. Bước sang giai đoạn 2018-2023 là thời điểm thay đổi về hệ thống khuyến nông cấp huyện và cơ sở. Tại các huyện thị thành phố đã thành lập các trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên cơ sở hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông các huyện thị thành phố. Sự củng cố về hệ thống, mở rộng về mạng lưới đã giúp các hoạt động khuyến nông tiếp cận đến nhiều đối tượng. Chỉ tính riêng trong 5 năm từ 2018 đến 2023 đã triển khai được 105 mô hình khuyến nông. Với gần 900 điểm trình diễn, có trên 1.200 hộ tham gia và 6.000 người tham quan học tập mô hình. Điểm đặc biệt ở giai đoạn này là những mô hình được ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật quy mô lớn và tạo những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thị trường. Việc lựa chọn các đối tượng tham gia có chất lượng hơn phù hợp với nhu cầu và năng lực sản xuất. Bà Trần Thị Dung, thị xã Nghĩa Lộ, một trong những hộ dân xây dựng mô hình điểm về trồng giống nhãn ghép chín muộn cho biết.
Nói chung là cái hàng nhãn là chính, còn những cái cây ăn quả của quanh năm kia là chủ yếu là tạo công ăn việc làm với lại vào những cái khoản như là đầu tư phân do các khoản là mình ở những cái đầu năm là những cái cây đấy thì nó cũng chỉ là có vừa phải thôi thì coi như là mình cũng để ra được cái mùa nhãn này.
Mỗi một mô hình, một dự án được triển khai hiệu quả đã ghi dấu ấn của lực lượng khuyến nông Yên Bái trên mặt trận phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, khẳng định vai trò ý nghĩa to lớn của đội ngũ này trong lĩnh vực nông nghiệp. Với sự phát triển của nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, gia tăng giá trị và phát triển bền vững sẽ càng đòi hỏi cần phải tiếp tục đưa những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất mới, phương pháp tổ chức quản lý tiên tiến. Đây vừa là môi trường thuận lợi, vừa là thách thức để khuyến nông Yên Bái hoạt động và phát triển. Ông Hoàng Văn Thông, giám đốc trung tâm khuyến nông cho biết về vấn đề này.
Thông qua cái việc là đào tạo, tự đào tạo để cập nhật những cái tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới và bồi dưỡng kỹ năng phương pháp nghiệp vụ khuyến nông. Thứ hai là phải đổi mới công tác khuyến nông cho phù hợp với cái điều kiện của địa phương. Kết hợp giữa cái khuyến nông truyền thống và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để giúp cho người dân nâng cao được kỹ thuật canh tác, kỹ năng quản lý, thông tin thị trường để có thể đưa ra được cái quyết định sản xuất kinh doanh của mình một cách có hiệu quả nhất. Thời gian tới đây thì Trung tâm Khuyến Nông cũng sẽ tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chương trình khuyến nông giai đoạn 2026-2030 theo cái hướng là đối với những cái vùng mà sản xuất hàng hóa tập trung có điều kiện thì áp dụng cái tiêu chuẩn kỹ thuật canh tác tiên tiến bền vững như là sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Còn đối với những cái vùng mà khó khăn hơn thì ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị gia tăng.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đội ngũ làm công tác khuyến nông tỉnh Yên Bái đã giành được niềm tin trọn vẹn của người dân, được cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận về những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đánh giá.
Nhìn lại 30 năm xây dựng và trưởng thành, thì khuyến nông Yên Bái đã thực hiện tốt cái sứ mệnh, vai trò trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã có những đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các cái mục tiêu mà ngành nông nghiệp đã phấn đấu để đạt được những cái thành tựu khá toàn diện trên tất cả các cái lĩnh vực theo mục tiêu, đường lối, nghị quyết của Đảng đã đề ra cũng như là các cái chính sách và các cái kế hoạch của nhà nước ban hành để tổ chức thực hiện. Trong suốt cái chặng đường phát triển đó thì lớp lớp các cái cán bộ khuyến nông Yên Bái đã ghi lại những cái dấu ấn khá đậm nét trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, trong cái nhiệm vụ xây dựng các cái mô hình khuyến nông để xây dựng các cái vùng kinh tế hàng hóa của tỉnh, xây dựng và phát triển các cái sản phẩm chủ lực, các cái sản phẩm đặc sản.
Năm 2024 ghi dấu chặng đường 30 năm hệ thống khuyến nông Yên Bái xây dựng và phát triển, đồng hành cùng nền nông nghiệp tỉnh nhà. Trên hành trình đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái vinh dự được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng 3. Các tập thể và cá nhân làm công tác khuyến nông được 65 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây là động lực để đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến nông tiếp tục là cầu nối, thực hiện thắng lợi sứ mệnh của mình trong thời kỳ mới, trọn đời cống hiến cho sự phát triển bền vững nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Yên Bái.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nằm lặng lẽ nhỏ bé trong con ngõ ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, Trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang luôn ấm áp tình yêu thương và chứa đựng nhiều câu chuyện nhân văn sâu sắc. Đến với những lớp học đặc biệt ở đây, không chỉ cảm nhận được nghị lực vươn lên của những đứa trẻ không may mắn, mà còn bị cuốn mình vào tình yêu thương của nữ giám đốc Lương Thị Thu Hà, người đã mang đến niềm tin, niềm hy vọng cho trẻ em khuyết tật. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chị nữ giám đốc này qua phản ánh sau.
Như bao người mẹ khác, chị Lương Thị Thu Hà, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, luôn khao khát được nghe cô con gái Hương Giang gọi hai tiếng mẹ ơi ngọt ngào. Nhưng từ khi con chị Hà được 18 tháng tuổi, nhận thấy triệu chứng bất thường của con, anh chị quyết định cho con đi khám và kết quả nhận được từ các bác sĩ là bé bị khiếm thính. Là người mẹ, chị tự thuyết phục bản thân mình sẽ đồng hành cùng con vượt qua khó khăn. Hành trình cùng con gái đi chạy chữa khắp nơi, chị Hà đã gặp rất nhiều trẻ em của Yên Bái có chung hoàn cảnh. Điều này đã thôi thúc chị có ý nghĩ thành lập một địa chỉ là nơi giúp đỡ cho những trẻ em khuyết tật. Chị Hà chia sẻ.
Bản thân tôi thì cũng là một phụ huynh có con bị khuyết tật. Chính vì vậy mà tôi rất mong muốn là mình có thể đồng hành được với con mình, hỗ trợ cho con có được cái môi trường học tập, giáo dục và được phát triển tốt nhất. Thứ hai nữa là có thể hỗ trợ được cho các trẻ khuyết tật khác cùng cảnh giống như là con của mình và bản thân mình. Khi mà có những cái mong muốn đó thì tôi bắt đầu đi học chuyển đổi sang chuyên ngành giáo dục đặc biệt và bắt đầu về gây dựng Trung tâm Hương Giang từ năm 2014 với quyết định thành lập của Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam và giấy phép hoạt động của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái.
Tấm lòng của một người mẹ luôn mơ ước đưa con mình vươn ra khỏi thế giới không có âm thanh đã cho ra đời trung tâm với tên gọi Hương Giang. Song đây cũng là lúc chị phải đối mặt với muôn vàn khó khăn để đưa trung tâm vào hoạt động, mà vấn đề khó nhất chính là tìm giáo viên cho trung tâm và làm sao để mọi người biết đến trung tâm để đưa con đến học tập. Thông qua việc tự học và kết nối với các tổ chức, chị đã xây dựng hệ thống lớp học và giáo viên có trình độ đào tạo. Xuất phát từ chính câu chuyện của mình và sự thấu hiểu đối với trẻ em khuyết tật, Trung tâm Hương Giang đã xây dựng các hoạt động như đánh giá can thiệp, tư vấn sớm cho trẻ khuyết tật, học văn hóa, dạy trẻ kỹ năng sống. Nhờ đó đã thu hút đông học viên là các đối tượng khuyết tật vận động, khuyết tật trí tuệ, tự kỷ đến theo học ở mọi lứa tuổi. Với sự khác biệt về hoàn cảnh của các em học sinh như trẻ thì khiếm thính, trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, mắc các bệnh về đau tự kỷ, nên một trong những chương trình được chị Hà chú trọng là xây dựng các bài can thiệp sớm. Đội ngũ giáo viên được lựa chọn và tham gia các lớp học nâng cao tay nghề. Nhiều năm là giáo viên ở trung tâm, cô giáo Lý Thị Loan đã trực tiếp dạy hàng chục trẻ khuyết tật. Nếu như dạy dỗ những học sinh bình thường đã khó, thì đối với những em nhỏ ở trung tâm lại khó khăn theo cấp số nhân. Bởi ở đây các cô vừa là người mẹ, vừa như bác sĩ, vừa dạy các em những kiến thức cơ bản, vừa trị liệu cho các em bằng phương pháp đặc biệt để các em có tiến bộ. Mỗi em một tính cách và mang một dạng khuyết tật khác nhau. Với sự động viên của giám đốc trung tâm và các chương trình học phù hợp, cô giáo Loan đã giúp nhiều học viên ở các nhóm khuyết tật có sự tiến bộ rõ rệt như làm quen với các đồ vật, nhận biết màu sắc, tự chăm sóc bản thân, đọc được chữ và có em đã có thể hòa nhập đi học cùng các bạn ở các trường tiểu học trên địa bàn. Cô giáo Loan cho biết.
Hiện tại trung tâm chúng tôi đang can thiệp trên dưới khoảng 50 trẻ và ở trung tâm chúng tôi thì có những cái phương pháp như là can thiệp bán chú hoặc là nhóm trẻ đấy ạ, can thiệp cá nhân 1-1-1 là một cô một trò. Vâng, cái nhóm lứa tuổi thì từ 18 đến học sinh cấp 2. Mỗi một bạn thì chúng tôi sẽ có một cái phương pháp riêng và hiểu được cái tâm sinh lý của các bạn thì chúng tôi sẽ có những cái phương pháp cụ thể với từng bạn, lên giáo án cụ thể với từng bạn thì để giúp cho các bạn có những cái tiến bộ tốt nhất.
Mang niềm tin đến với trẻ khuyết tật, nữ giám đốc trung tâm không chỉ tạo nên địa chỉ tin cậy để trợ giúp và can thiệp, mà còn mạnh dạn mở các lớp hướng nghiệp, một hướng đi mới dành cho các học viên. Nhận thấy các em dù mang trong mình những dạng khuyết tật khác nhau, nhưng nhiều em lại được thiên phú tài năng về hội họa, vẽ tranh. Chị Hà đã mạnh dạn liên kết tạo cơ hội cho các em tập vẽ hay tạo ra những sản phẩm, hoa lá, đồ trang trí từ các phụ phẩm nông nghiệp. Từ nguyên liệu cỏ cây hoa lá được các cô giáo sưu tầm thu mua rồi xử lý nấm mốc, nhuộm màu, sau đó hướng dẫn cầm tay các em học viên để uốn nắn hay khéo léo cắt ghép, gập để tạo thành những bông hoa, những tiểu cảnh trang trí. Cô giáo Bùi Thị Huế, giáo viên trung tâm nói.
Khó khăn nhất là về các bạn khiếm thính. Có những bạn không hiểu mình giải thích cho các bạn ấy thì khó lắm. Nên là cần phải học ngôn ngữ ký hiệu. Thế còn những bạn thì như một số bạn thì cũng nói được ấy, nhưng mà cũng nói chung là cũng bướng. Đôi khi thì những cái bạn này cũng vừa cương vừa nhu, chứ cũng không thể là cứng rắn nghe được. Cũng phải vừa làm và vừa nịnh các bạn nó để cho các bạn ấy làm để hoàn thiện được những cái sản phẩm mình mong muốn.
Là học viên tiêu biểu của trung tâm, em Lê Huy Huỳnh sau gần chục năm theo học tại đây đã mạnh dạn và tự tin hơn rất nhiều. Với năng khiếu về hội họa, từ khi trung tâm có hoạt động hướng nghiệp, em đã vẽ nhiều bức tranh, trong đó đạt giải nhì hội thi vẽ tranh toàn quốc của Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam. Những nét vẽ thanh thoát, tinh tế kết hợp với sự sáng tạo về màu sắc của em đã cho ra đời những bức tranh sống động rực rỡ, đem lại sự tự tin cho chính em và thắp lên hy vọng cho gia đình về một tương lai cho Huy Huỳnh. Chị Nguyễn Bích Thủy, mẹ của Huy Huỳnh chia sẻ.
Khi xuống đây thì là bạn ấy được học hỏi rất là nhiều, các cô ấy hướng dẫn cho là vẽ từ trên mọi các vật liệu, từ giấy chẳng hạn hoặc là từ đá, rồi là trên mệt, trên nón thì bạn ấy cũng thể hiện được cái khả năng của bạn ấy. Thì là tôi thấy là con thay đổi lên từng ngày và yêu thích cái vẽ của mình nhiều hơn. Thì là bản thân là người mẹ thì là thấy rất là vui và tự hào với con.
Những tác phẩm hội họa từ giáo viên và học viên ở trung tâm đã lên đến con số trên 1.000 và có mặt tại các hội chợ triển lãm trên cả nước. Trung tâm cũng đã phối hợp với các xã vùng cao huyện Mù Cang Chải tiêu thụ các sản phẩm phụ từ nông nghiệp như quả thông, vỏ ngô để làm nguyên liệu trong quá trình tạo tranh. Nhờ đó, các sản phẩm tạo ra đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, thiết kế và thân thiện với môi trường, mang về nguồn thu nhập cho các học viên ở trung tâm, đồng thời cổ vũ khích lệ các em vượt lên khó khăn, thể hiện năng lực và những sở trường của cá nhân trong cuộc sống. Tròn 10 năm xây dựng, Trung tâm Trợ giúp và Can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang là địa chỉ can thiệp và trợ giúp cho hàng trăm trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh, đem tình yêu thương đến với những trẻ em khuyết tật, chậm phát triển, thiểu năng trí tuệ, là nỗ lực không mệt mỏi của chị Lương Thị Thu Hà và các cô giáo. Qua đó giúp các bé khuyết tật có cơ hội hòa nhập cộng đồng ngay tại địa phương, góp phần giảm gánh nặng và nhân lên niềm hy vọng cho một gia đình có con em không may mắn.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm 2024, các doanh nghiệp công nghiệp cùng chung khí thế quyết tâm thi đua sản xuất, kỳ vọng tăng trưởng bứt phá. Tất cả với quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những tháng đầu của năm mới. Với sự đồng hành chia sẻ từ phía chính quyền và các sở ngành để hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.400 tỷ đồng, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Tất bật chuẩn bị cho container hàng đầu tiên trong năm mới xuất khẩu sang Hàn Quốc. 120 công nhân, người lao động của doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, một trong những doanh nghiệp lớn chuyên kinh doanh chế biến gỗ ép và gỗ ép thanh tiêu biểu cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu của huyện Trấn Yên, hối hả bước vào ca sản xuất với tâm thế hào hứng phấn khởi. Với đơn hàng xuất khẩu đầu tiên ngay từ những ngày đầu năm mới, chính là động lực để người lao động và cán bộ công nhân viên công ty phấn đấu gắn bó với doanh nghiệp. Mặc dù năm 2023, ngành gỗ gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, song doanh nghiệp này vẫn tạo được công việc làm và thu nhập cho người lao động. Chị Hoàng Thị Thùy Ngân, công nhân doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên cho biết.
Cảm thấy rất là vui khi mà được quay trở lại làm việc sau khi thời gian nghỉ Tết. Ở đây môi trường thì cũng thân thiện đấy chị Anh Hòa nhá, và giám đốc cũng đối xử với mọi người rất là tốt ạ. Đối với bọn em thì thu nhập cũng khá là ổn định anh ạ. Tại vì là so với nhiều công ty thì thu nhập ở đây thì cũng từ 8 đến 12 triệu. Có thể là lo và nuôi sống được bản thân và gia đình.
Để khởi động cho những đơn hàng đầu tiên của năm Giáp Thìn, các dây chuyền sản xuất của công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái IBM đã bắt đầu hoạt động từ ngày 6 Tết. Với tinh thần hăng say phấn khởi, các bộ phận đều được đẩy nhanh tiến độ 100% công suất. Theo lãnh đạo nhà máy chế biến khoáng sản, công ty IBM năm 2023 tuy còn gặp nhiều khó khăn, song doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất ổn định, tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân. Vì vậy, sau kỳ nghỉ Tết, gần 100% người lao động đều quay trở lại làm việc. Năm mới 2024, đơn vị phấn đấu sản xuất 840.000 tấn bột đá một năm, tăng 20% công suất so với năm 2023, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái đã xây dựng kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn nguyên liệu, nhân lực, thiết bị máy móc với tinh thần quyết tâm hoàn thành và vượt tiến độ sản xuất các đơn hàng. Hiện công ty đang tiến hành lắp đặt thêm thiết bị máy móc mới để sang tháng 3 có thể đi vào hoạt động, vừa đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa, vừa đảm bảo đúng tiến độ các hợp đồng xuất khẩu trong năm mới. Ông Lê Ngọc Hùng, giám đốc nhà máy chế biến carbonat canxi Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái cho biết.
Ngay từ đầu năm, công ty một là tổ chức khai thác để chuẩn bị nguồn nguyên liệu, thứ hai là đã chuẩn bị một nguồn nhân lực đầy đủ, và thứ ba là chuẩn bị toàn bộ thiết bị máy móc để chạy full công suất để đạt được cái kế hoạch đề ra.
Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức bởi tình hình kinh tế thế giới, trong nước gặp nhiều biến động, song sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của chính phủ, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, nhất là sự năng động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của người lao động, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, năng động sáng tạo, đóng góp tích cực cho phát triển chung về kinh tế xã hội của tỉnh cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Bước sang năm 2024, với khí thế mới, cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái nêu cao quyết tâm đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp tăng tốc để về đích phấn đấu đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, năm 2024 sẽ tiếp tục có những khó khăn do tình hình thế giới phức tạp, chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế bị ảnh hưởng, rủi ro bất ổn chính trị, kinh tế xã hội gia tăng trong nhiều khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường sẽ tác động đến tình hình kinh tế xã hội trong nước cũng như ảnh hưởng đến tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, trong khó khăn, sản xuất công nghiệp Yên Bái có những dấu hiệu tích cực. Hai tháng đầu năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh theo giá hiện hành ước đạt 3.474 tỷ đồng. Sản phẩm sản xuất chính có tín hiệu tăng như đá bờ lốc, đá xẻ, đá carbonat canxi, hạt bột, quặng sắt, phen pát bột, tinh bột sắn, một số sản phẩm chế biến từ gỗ rừng trồng, gạch xây dựng, giấy đế, sản phẩm may mặc. Đây chính là tín hiệu vui, cũng là động lực để các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nỗ lực hơn nữa để hoàn thành kế hoạch. Mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 đạt 18.400 tỷ đồng, tăng 8,87% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đạt trên 420 triệu đô la, tăng 18,3% so với năm 2023 trong năm 2024. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái nói.
Thì năm 2024 thì ngành công thương cũng đã đề ra cái nhiệm vụ là phải tăng tốc để thực hiện các cái chỉ tiêu. Chính vì thế mà coi như là ngay từ đầu năm, ngay sau Tết Nguyên đán thì Sở Công Thương đã thành lập các cái đoàn đi nắm bắt tình hình, đôn đốc cái việc phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Và như các bạn đã thấy là do có những cái tín hiệu thuận lợi về thị trường của năm 2024, cho nên là tất cả các nhà máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung là đã tập trung đi vào sản xuất ngay từ đầu năm. Có thể nói là chưa năm nào mà các nhà máy lại đi vào hoạt động sớm như thế trước Tết, kể cả những cái cơ sở sản xuất nhỏ ở các địa phương. Mặc dù là chưa được đầy đủ nhưng mà đã rất nhiều các cơ sở đã đi vào hoạt động. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái tín hiệu tốt từ thị trường, với cái quyết tâm cao của toàn tỉnh, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ hy vọng rằng là trong năm 2024 này sẽ hoàn thành toàn diện và vượt mức các cái chỉ tiêu được giao.
Với những tín hiệu tích cực cùng niềm tin của các doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một năm mới khởi sắc của nền kinh tế tỉnh nhà.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hey, ông ơi, lên đường thôi.
Ông lên ga đi.
Rồi bây giờ ông lên mạng search đường đi.
Ồ, điện thoại 2G làm gì vào được mạng?
Thế thì anh em mình phải lên đời thôi.
Lên đời? Lên đời bằng cách nào?
Ôi đây, lên đời 4G. Viettel đang có chương trình lên 4G lên đời. Chỉ cần đổi từ điện thoại 2G lên điện thoại 4G thôi là có cơ hội trúng 63 chiếc xe máy Honda Vision đấy.
Ôi, thế thì tôi có cơ hội lên đời xe máy rồi.
Còn tôi sẽ có cơ hội lên đời với 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu GB data tốc độ cao và ưu đãi thả ga cước gọi nội mạng khi chuyển đổi lên 4G.
Tuyệt quá ông ơi, chương trình kéo dài đến bao giờ?
Từ nay đến hết 31 tháng 3 năm 2024 ông ạ. Chỉ cần đổi lên điện thoại 4G thôi, điện thoại 4G nào cũng được. ra cửa hàng Viettel gần nhất hoặc soạn tin nhắn 4G gửi 191 để được hướng dẫn chi tiết nhé.
Vậy bây giờ anh em mình qua cửa hàng Viettel đổi luôn.
Nhất trí.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.